Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phản ứng về hai cuốn sách ở Italia về tình trạng kinh tế tài chánh của Tòa Thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại linh đạo của một nữ tu người Đức và việc trợ giúp các đẳng linh hồn. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Tiếng Chúa trong cơn bão táp, Thánh Vịnh 29. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Mexico. Trong những ngày này, ông Alberto Gaspari đặc trách các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, đang có mặt tại Mexico để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 12 tháng 2 năm tới, năm 2016. Ông Gaspari cũng là giám đốc hành chánh của Đài Vatican. Nguồn tin của Hội đồng Giám mục Mexico cho biết, ông Gaspari có nhiều cuộc họp với các giới chức đạo đời tại đây, lắng nghe những đề nghị của hàng giáo phẩm Mexico về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt là Đức Hồng Y Chủ tịch Francisco Robles Ortega và Đức ông Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục, cũng như các giáo mục đặc trách tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ phía Mexico. Theo dự án sơ khởi, ngoài thủ đô Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, có thể Đức Thánh Cha còn viếng thăm các thành phố ở mạn Bắc và mạn Nam nước này, gặp gỡ những người di dân thường phải chịu nhiều đau khổ. Dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ được bàn tới trong đại hội của Hội đồng Giám mục Mexico với sự tham dự của hơn 130 giám mục từ thứ Hai ngày 9 đến ngày 13 tháng 11 tới đây tại thành phố Cuautla, Izali ở miền trung Mexico.
Roma, Đức Tổng giám mục Francesco Coppola, sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi cho biết tình hình tại đây vẫn chưa ổn định. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TG2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng Giám mục Coppola nói, tại thủ đô Bangui, từ một tháng nay tiếp tục diễn ra nhiều vụ đụng độ. Rất tiếc là tình hình vẫn chưa kiểm soát được. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tố giác các cuộc đụng độ mới giữa các dân quân Celica, tuyên bố mình là Hồi giáo, và lực lượng anti-Balaka coi mình là tín hữu Kitô. Ngài nói có những phe phái lợi dụng tôn giáo để tranh giành quyền hành và thủ lợi với các tài nguyên của đất nước. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, nhóm Celica đã tìm cách tấn công giáo xứ Fatima ở thủ đô Bangui. Giáo xứ đã đẩy lui cuộc tấn công nhờ một lực lượng mũ xanh của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ bảo vệ thánh đường, các tu sĩ và 700 người tị nạn tại đây. Đức Tổng giám mục Coppola kể lại rằng, tôi là chứng nhân về ước muốn của Đức Thánh Cha. Ngay từ hồi năm ngoái, khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, Đức Thánh Cha đã muốn đến Trung Phi, một đàng để khích lệ các tín hữu Kitô làm chứng tá tin mừng một cách rõ ràng. Hai là để khuyến khích các nỗ lực hòa bình. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nhắm hai mục tiêu ấy.
Bada, Đức Cha Raptanan Kass, giám mục giáo phận Duoc tại vùng Kurdistan, Iraq, phê bình quyết định của chính quyền nước này không sửa đổi đạo luật, buộc một trẻ em phải theo Hồi giáo nếu một trong hai cha mẹ trở lại Hồi giáo và không được đổi sang một tín ngưỡng khác khi đủ 18 tuổi thành niên. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức Cha Ancas đề cập đến quyết định của chính quyền Iraq hồi cuối tháng 10 vừa qua, loại bỏ đề nghị sửa đổi khoản luật vừa nói trên đây. Đề nghị sửa đổi luật này đã do một số nghị viên Kitô đưa ra và được sự ủng hộ của các nghị viên thuộc các đảng phái và tôn giáo khác, yêu cầu để cho các trẻ em bị xem là tín hữu Hồi vì có cha hay mẹ là người Hồi giáo, được tự do chọn lựa tín ngưỡng cho riêng mình khi đủ 18 tuổi trưởng thành. Với 51 phiếu thuận và 137 phiếu chống, đề nghị sửa đổi luật vừa nói đã bị loại bỏ. Đức cha Ancas khẳng định rằng đây là một đạo luật chống tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số khác. Luật này đã được chính quyền Iraq chấp thuận và có thể ảnh hưởng đến cả vùng Kurdistan, tuy rằng hiện nay luật này chưa được áp dụng tại đây. Đức cha nói, chúng ta đã đứng trước một cuộc diệt chủng trong một đất nước không biết đến tự do và tôn trọng, nhưng chỉ có chết chóc và luật lệ phản tự do.
Đức cha Ancas là giám mục giáo phận Đu Hốc, giáp giới với Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, đang đón nhận hàng trăm ngàn người từ Mosul và vùng bình nguyên Nineveh trốn chạy chiến tranh đến đây tạm trú. Đức cha thẳng thắn nhận định, đây không phải là một chương trình chính trị, nhưng mang dấu hiệu của một Hồi giáo quá khích, muốn loại bỏ mọi tín ngưỡng thiểu số khác. Một tín ngưỡng cấm con người không được trở lại hay thay đổi nếu là người Hồi giáo. Đây là một tâm thái hoàn toàn không có tính chất nhân bản. Không những người ta tước đoạt nhà cửa của cải của người Kitô mà thôi, nhưng còn tước đoạt cả ý chí, lòng hy vọng, tự do tín ngưỡng và lựa chọn tương lai của họ nữa. Trước đây một người có thể được tự do chọn lựa thay đổi tôn giáo khi đủ 18 tuổi, nhưng bây giờ có một đạo luật cấm tuyệt đối không được thay đổi tín ngưỡng, nhất là đối với tín đồ Hồi giáo. Hồi giáo trừng phạt những người bỏ đạo bằng án tử hình. Đức cha cho biết thêm là tại Kurdistan, luật này chưa chính thức có hiệu lực. Dân chúng tại đây còn giữ được quyền tự do lựa chọn, tuy rằng chưa biết tới khi nào.
Manila, Hội đồng Giáo mục Philippines kêu gọi các giáo mục toàn quốc cấm các đồ thờ phượng làm bằng ngà voi hoặc bằng những phần cơ thể của các động vật được bảo vệ hoặc bị đe dọa tiêu diệt. Đức Tổng Giám mục Sorasti Villegas của Giáo phận Lingayet Dagupan, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Philippines, bày tỏ lập trường trên đây trong thư mục vụ được ký nhân danh các giáo mục Phi. Lá thư có đoạn viết, tôi kêu gọi các anh em giáo mục Philippines cấm các giáo sĩ không được làm phép tượng ảnh mới hoặc đồ thờ phượng nào làm bằng ngà voi hoặc bằng những chất liệu từ những phần cơ thể của các loài vật bị nguy hiểm hoặc được bảo vệ. Và các tượng ảnh mới như thế không được sử dụng như đồ vật tôn kính trong bất kỳ thánh đường nào của chúng ta. Hồi năm 2012, tạp chí Địa lý Quốc gia ở Mỹ đã thực hiện một cuộc điều tra và cho thấy Philippines là một trong những cửa ngõ du nhập bất hợp pháp các ngà voi từ Phi Châu. Ký giả đã phỏng vấn một linh mục ở thành phố Cebu, cha chỉ cho thấy cách thức các ngà voi được đưa lậu vào Phi. Thư mục vụ để ngày 4 tháng 11 vừa qua của các giáo mục Philippines nhấn mạnh khía cạnh tinh thần của việc tôn trọng công trình sáng tạo của Thiên Chúa và than phiền rằng tại Philippines, các loài vật bị đe dọa ít được dân chúng quan tâm tới. Các vị cũng bày tỏ lo ngại rằng trên thế giới càng ngày càng có các loài vật bị tiêu diệt. Lá thư của các giáo mục Phi có đoạn viết, dù tác phẩm nghệ thuật có đẹp tới đâu đi nữa, nó vẫn không thể biện minh cho việc sát hại các thú rừng, việc sử dụng những cơ phận của các loài vật bị lâm nguy và qua đó gián tiếp ủng hộ việc làm của những kẻ săn lậu và những con buôn. Tuy nhiên, các giám mục cũng nói rằng những tượng ảnh bằng ngà đã hiện hữu qua bao thế kỷ hoặc được sử dụng trước lá thư mục vụ này thì phải được bảo tồn và tiếp tục được dùng với mục đích sùng mộ và nhìn nhận giá trị lịch sử của các đồ vật ấy. Theo Quỹ Bảo vệ Thú rừng trên thế giới, trong thế kỷ trước đây có khoảng 3-5 triệu con voi ở Phi Châu, nhưng vì người ta giết voi để lấy ngà, ồ ạt trong thập niên 1980, nên số voi bị giảm sút 100.000 con mỗi năm. Hiện nay còn 470.000 con voi ở Phi Châu, và mặc dù các nỗ lực bảo vệ của quốc tế, hàng ngàn con voi vẫn tiếp tục bị săn trộm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức. Kính mời quý vị nghe phản ứng về hai cuốn sách ở Italia về tình trạng kinh tế tài chính của Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Hôm qua, ngày 5 tháng 11, có hai cuốn sách được chính thức xuất bản tại Italia và được dư luận đặc biệt nói tới và tranh luận. Cuốn thứ nhất của ký giả Gianluigi Nucci với tựa đề Đàng Thánh Giá, từ những băng thu thanh và tài liệu chưa từng xuất bản, cuộc chiến khó khăn của Đức Giáo Hoàng Francisco để thay đổi giáo hội. Cuốn này cũng được xuất bản bằng tiếng Anh với một tựa đề khác, Những con buôn tại đền thờ, bên trong cuộc chiến bí mật của Đức Giáo Hoàng Francisco chống lại nạn tham ô tại Vatican. Ký giả Nucci là người đã xuất bản hồi năm 2012 cuốn sách gồm những tài liệu do người hầu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 lấy trộm từ văn phòng của ngài cung cấp. Cuốn thứ hai của ký giả Emiliano Fittibaldi với tựa đề Hà Tiện. Những tài liệu tỏ lộ sự giàu có, gương mù và những bí mật trong giáo hội của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuốn sách của hai ký giả phần lớn dựa trên những tài liệu mật được biên soạn cho Ủy ban tạm thời được Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi tháng 7 năm 2013, tức là 4 tháng sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Ủy ban này soạn thảo bản tường trình và đề nghị những cải tổ tình trạng tài chánh lộn xộn, chi phí quá cao và loại trừ những lạm dụng có thể có. Cơ quan này có tên chính thức là Ủy ban tham chiếu về việc tổ chức cơ cấu kinh tế quản trị của tòa thánh, gọi tắt là COSEA, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì giải thể. Một số nội dung hai cuốn sách này được hai tác giả phổ biến cho giới báo chí trước khi được bày bán cho công chúng, tạo nên sự chú ý với những tranh luận ồ ạt trên báo chí và truyền hình ở Italia. Liên quan đến những sự kiện trên đây, hôm 2 tháng 11, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo có hai thành viên của Ủy ban COSEA bị bắt để điều tra. Đó là Đức ông Lucio Anken Vazeco, người Tây Ban Nha, 54 tuổi, chuyên gia kinh tế và đã từng giữ các chức vụ quản lý cho giáo phận và cho Hội đồng Giám mục ở Tây Ban Nha, và nay là Tổng Thư ký Sở Kinh tế Tài chánh của Vatican. Tiếp đến là bà Francesca Ciaucchi, 33 tuổi, người Italia, một người đặc trách quan hệ công chúng cho một số công ty.
Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói, trong khuôn khổ điều tra của cảnh sát tư pháp do hiến binh Vatican khởi sự và thực thi từ vài tháng nay về vụ lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật hôm thứ Bảy 31 tháng 10 và Chủ nhật mùng 1 tháng 11, hai người nói trên đã bị triệu tập để hỏi cung về những yếu tố và những bằng chứng đã thu thập được. Sau cuộc hỏi cung, hai người ấy đã bị giam giữ để tiếp tục cuộc điều tra. Hôm mùng 2 tháng 11, văn phòng trưởng tín, tức là công tố viện, gồm giáo sư luật sư Gian Piero Milano, trưởng tín, và giáo sư luật sư Roberto Giannotti, phụ tá trưởng tín, đã xác nhận việc bắt giam, nhưng quyết định trả tự do cho bà Ciaucchi vì bà đã cộng tác vào cuộc điều tra. Việc phổ biến tin tức và tài liệu mật là một tội chiếu theo luật số 9 của quốc gia thành Vatican, ngày 13 tháng 7, 2013, điều số 10, cũng là điều số 116B của Bộ Hình Luật. Trong thông cáo hôm đó, cha Lombardi cũng đã nói đến hai cuốn sách sắp được xuất bản dựa trên những tài liệu và tin tức do hai đương sự cung cấp và khẳng định rằng, lần này cũng như đã xảy ra trong quá khứ, hai cuốn sách ấy là kết quả một sự phản bội trầm trọng đối với sự tín nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và đối với các tác giả, đó là một hoạt động nhắm thủ lợi từ một hành vi bất chính trầm trọng là sự trao các tài liệu mật. Khía cạnh pháp lý và có thể là hình luật của hành động này là đối tượng đang được văn phòng trưởng tín cứu xét để có thể đưa ra các biện pháp và nếu cần sẽ nhờ đến sự cộng tác quốc tế. Sự xuất bản thuộc loại này không hề góp phần thiết lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ tạo nên sự hoang mang và những giải thích thiên địch và sai trái. Tuyệt đối cần tránh sự mơ hồ khi nghĩ rằng đó là một cách thức để giúp đỡ sứ mạng của Đức Giáo Hoàng. Hai ngày sau đó, mùng 4 tháng 11, khi tuyên bố với giới báo chí, cha Lombardi nói thêm rằng, trong khi hai cuốn sách không mang lại sự vui mừng trong Vatican, Đức Giáo Hoàng vẫn thanh thản, Ngài là người biết những gì cần làm. Ngài biết đâu là những khó khăn trong cuộc sống. Ngài không cần hai cuốn sách của ông Nucci hay ông Fittipaldi bảo Ngài đâu là những vấn đề ở trong Vatican. Điều chúng ta quan tâm bây giờ là nội dung những thông tin ấy. người ta có thể nói phần lớn đó là những thông tin đã được biết đến, tùy với mức độ nhỏ hơn và ít chi tiết hơn. Nhưng nhất là cần để ý rằng các tài liệu được phổ biến trong sách phần lớn liên quan đến một nỗ lực rộng lớn nhắm thu thập các dữ kiện và thông tin do chính Đức Thánh Cha yêu cầu thực hiện để tiến hành một cuộc nghiên cứu và suy tư để cải tổ và canh tân tình trạng quản trị của Vatican và Tòa Thánh.
Cha Lombardi cũng nhận xét rằng cách thức ký giả Nucci trình bày thông tin có thể tạo cho người ta ngộ nhận là có rất nhiều tham ô trong Vatican, nhiều hơn là tiến trình cải tổ đã nêu lên. Một sự điều tra khách quan và nghiêm túc hơn sẽ phân biệt rõ hơn giữa đa số các hoạt động tài chánh đúng đắn của Vatican với những lãnh vực cần phải được sửa chữa, những mơ hồ cần được làm sáng tỏ và những thiếu sót hoặc những bất hợp pháp cần được loại trừ. Trong cuốn sách, ký giả Nucci viết rằng, tôi đã đọc được hàng ngàn tài liệu, những tài liệu quan trọng nhất được đăng lại trong cuốn sách này. Chúng chứng tỏ sự phung phí tiền bạc rất nhiều do những người cai quản giáo hội, nhưng cũng cho thấy có tệ nạn con ông cháu cha, sự thiên vị và việc sử dụng không đúng đồng tiền Thánh Phêrô cho các tín hữu đóng góp. Tác giả trưng dẫn những con số để chứng minh rằng chỉ có 20% ngân khoản gọi là đồng tiền Thánh Phêrô quyên được trong năm 2012 được sử dụng vào việc bác ái, phần còn lại được dùng cho chi phí của giáo triều Roma hoặc làm ngân quỹ dự phòng do phủ quốc vụ khanh quản lý. Ông Nucci mô tả mục đích của đồng tiền Thánh Phêrô quyên góp hàng năm là để giúp đỡ người nghèo theo sứ mạng mục vụ của giáo hội và những mục tiêu của Đức Giáo hoàng Francisco đề ra. Trong thông cáo phổ biến hôm 4 tháng 11 vừa qua, cha Lombardi nói, về đồng tiền Thánh Phêrô, cần nhận xét rằng việc sử dụng ngân khoản này khác nhau tùy theo hoàn cảnh, theo phán đoán của Đức Giáo Hoàng mà các tín hữu tín nhiệm đóng góp cho Ngài để nâng đỡ sứ vụ của Ngài. Các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng dành cho người nghèo chắc chắn là một trong những mục tiêu thiết yếu, nhưng chắc chắn ý muốn của các tín hữu không phải là loại trừ sự kiện chính Đức Giáo Hoàng có thể thẩm định những nhu cầu cấp thiết và cách thức để đáp ứng, dưới ánh sáng việc phục vụ của Ngài đối với thiện ích của giáo hội hoàn vũ. Việc phục vụ của Đức Giáo Hoàng cũng bao gồm các cơ quan trung ương tòa thánh trong tư cách đây là dụng cụ cho việc phục vụ của Ngài, những sáng kiến của Ngài bên ngoài giáo phận Roma, việc phổ biến giáo huấn của Ngài cho các tín hữu ở các nơi khác nhau trên thế giới, những nơi nghèo và xa xăm, hỗ trợ cho 180 sứ quán ngoại giao của Tòa Thánh rải rác trên thế giới, phục vụ giáo hội địa phương và can thiệp để phân phát trợ giúp bác ái của Đức Giáo Hoàng tại nhiều nước. Ngoài ra, trong tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha nơi các chính quyền địa phương, lịch sử đồng tiền Thánh Phêrô chứng tỏ tất cả những điều đó một cách rõ ràng.
Cuốn sách của ký giả Nucci cũng mô tả giáo hội là rất giàu có, với những tài sản rất lớn. Chẳng hạn, ông nói, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh gọi tắt là APSA, quản lý các bất động sản của Vatican, gồm 5.050 căn hộ, cửa tiệm cho thuê, đất đai và những nhà cửa đủ loại, phần lớn rải rác ở Roma và cộng với ở Pháp. Ngân khoản đó lên tới nhiều tỷ euro. Ngoài ra Vatican còn có tài sản ở Anh Quốc là 25,6 triệu, ở Thụy Sĩ là 27,7 triệu. Về khía cạnh này, thông cáo của cha Lombardi nói rằng, như đã rõ về những mục tiêu và việc sử dụng các tài sản thuộc về Tòa Thánh, các tài sản đó nếu nhìn chung thì rất lớn, nhưng trong thực tế các tài sản ấy được dùng để hỗ trợ các hoạt động phục vụ rất rộng lớn do Tòa Thánh hoặc các tổ chức liên hệ sử dụng, hoặc ở Roma, hoặc tại các nơi trên thế giới. Nguồn gốc các tài sản đó rất khác nhau, và từ lâu người ta đã có các văn kiện và tài liệu thích hợp để biết lịch sử và sự phát triển các tài sản ấy. Ví dụ, nên tìm hiểu rõ các hiệp định kinh tế giữa Italia và Tòa Thánh trong khuôn khổ Hiệp định Laterano và về công việc tổ chức để quản lý hữu hiệu do Đức Giáo Hoàng Pio XI đề ra với sự giúp đỡ của các cộng tác viên và chuyên viên rất có khả năng. Công việc này vẫn được nhìn nhận là khôn ngoan và sáng suốt, nhìn xa trông rộng kể cả trong các khía cạnh đầu tư ở nước ngoài, chứ không phải chỉ ở Italia và Roma mà thôi. Và cha Lombardi kết luận rằng, tóm lại những thông tin đăng tải trong hai cuốn sách là những điều gắn liền với một giai đoạn làm việc nay đã qua rồi, không cần phải đào sâu thêm. Rất tiếc là phần lớn các dữ kiện trình bày nhắm tạo ra cảm tưởng trái ngược, như muốn nói Vatican theo một chế độ hỗn độn trường kỳ, không minh bạch và thậm chí là theo đuổi tư lợi bất chính. Những điều trình bày như thế không nêu cao sự can đảm và nỗ lực của Đức Thánh Cha Francisco cũng như các cộng tác viên của Ngài đã và đang tiếp tục đương đầu với thách đố một sự cải tiến sự sử dụng của cải vật chất để phục vụ các thiện ích tinh thần. Lẽ ra những điều đó còn được đánh giá cao và khích lệ hơn trong một công việc thông tin đúng đắn để đáp ứng thích đáng những mong đợi của quần chúng và những đòi hỏi của sự thật. Con đường quản lý tốt, đúng đắn và minh bạch, tiếp tục và tiến hành không chút do dự. Chắc chắn đó là ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, và chắc chắn trong Vatican không thiếu những người cộng tác vào tiến trình có một tư cách hoàn toàn lương thiện và với tất cả sức lực của mình.
Vừa rồi là phản ứng về hai cuốn sách ở Italia về tình trạng kinh tế tài chánh của Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại linh đạo của một nữ tu người Đức và việc trợ giúp các đảng linh hồn.
Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại Đan Viện Kín Cát Minh, Chúa Ba Ngôi ở Munich, Đức Quốc, nữ tu Anne-Joseph de Jesus Lindbergh rút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Ngày năm sau, giáo phận Munich mở cuộc điều tra để lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị Anne-Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi Marie-Anne. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi luyện tội, hay nói đúng hơn, các linh hồn thường hiện về xin chị ăn chay, hãm mình đền tội và cầu nguyện cho các vị sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích một đoạn trong nhật ký liên quan đến con đường tu đức của chị. Để củng cố sức mạnh tâm hồn con, nhờ kinh nghiệm con được học biết danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô có một quyền lực lớn lao như thế nào. Muôn vàn cảm tạ hồng ân vô biên của Chúa, qua nhiều lần nhiều cách, đã thương chỉ dạy cho con hiểu rằng, phải hết sức trang nghiêm khi kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu Kitô và phải kêu van danh thánh người với trọn lòng tin tưởng. Chính nhờ danh thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu Kitô mà con được đặc biệt trợ giúp trong việc chống cự với ma quỷ. Ma quỷ thường xuất hiện, quấy phá con và nhìn con với đôi mắt giận dữ tột độ, làm như thể chúng muốn xé nát thân xác con thành trăm mảnh. Mỗi lần ma quỷ xuất hiện, con kính cẩn kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng liền ù té chạy trốn tức khắc. Ngoài ra, một linh hồn thực thi nhân đức khiêm nhường sẽ không bao giờ thua trận, cho dù cả hỏa ngục hùa nhau chống lại linh hồn ấy. Trái lại, một linh hồn không có nhân đức khiêm nhường thì chỉ cần một tên quỷ con cũng dư sức để thắng linh hồn đó, thắng dễ như trở bàn tay. Vì bị yếu mệt không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ được, con thường lấy thói quen dục lòng sốt sắng và dùng tâm trí hiện diện trước mình Thánh Chúa nơi bàn thờ đang cử hành thánh lễ. Con cảm nghiệm rằng, với đức tin sống động và với lòng ước muốn nhiệt thành, cho dù không thể tham dự thánh lễ thực sự được, linh hồn vẫn nhận được nhiều ân lành Thiên Chúa ban cho các tôi tớ trung tín của Ngài. Con được khuyến khích và nhắc nhở, hãy luôn luôn đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi nơi và mọi lúc. Nếu con không thể làm được bằng thân xác thì ít nhất bằng tinh thần, có thế con mới đạt đến tình trạng sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Ngoài ra, mỗi khi gặp thử thách nội tâm như sống trong đêm tối mịt mù, bị bỏ rơi thảm thương hoặc bị ma quỷ quấy phá ngày đêm, con thường lần hạt mân côi liên miên. Tràng chuỗi mân côi có sức mạnh nhiệm màu mang lại cho con rất nhiều lợi ích thiêng liêng. Liên quan đến các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình, chị Anne-Marie viết, ngay từ niên thiếu, con đã cảm thấy được các đẳng linh hồn lôi cuốn cách riêng. Hồi còn bé, con đã biết thương mến các đẳng linh hồn và thường lần hạt mân côi ngày thứ bảy để cầu cho các linh hồn. Lớn lên khi đạt đến một mức độ hiểu biết cao hơn, con dâng các việc lành phúc đức con làm để cầu cho các đẳng linh hồn. Con luôn luôn nghĩ đến các đẳng linh hồn mỗi khi con làm việc thiện, và trong nhiều năm trời, con làm rất nhiều việc hãm mình phạt xác cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình. Thêm vào đó, con được Chúa Giêsu Kitô chỉ dạy cho biết, hàng tuần con phải thực thi một nhân đức trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời, với ý chỉ nhường lại cho các đẳng linh hồn. Chẳng hạn, con phải thực thi nhân đức khiêm nhường để đền bù cho các đẳng linh hồn đang phải chịu hình phạt về tội kiêu ngạo. Đó là các linh hồn khi còn sống, tự coi mình là cao trọng và khinh rẻ người khác. Con cũng phải làm các tác động nội tâm khiêm tốn và tự khinh rẻ chính mình, rồi gửi các việc lành ấy xuống cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục qua bàn tay từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa hoặc qua trung gian Thánh Thiên Thần bản mệnh. Con thường kêu xin các đẳng linh hồn giúp con bằng cách gửi các Thánh Thiên Thần bản mệnh của các vị đến nhắc nhở con, trường hợp con thiếu sót trong việc thực thi nhân đức khiêm nhường. Chỉ như thế, con mới có thể luôn luôn thực hành nhân đức khiêm tốn, rồi nhường công phúc lại cho các đẳng linh hồn, hầu các vị được sớm thoát khỏi lửa luyện hình. Chỉ với nhân đức khiêm nhường, tín hữu mới có thể giúp các đẳng linh hồn nhiều hơn bất cứ việc thực hành nhân đức nào khác, hoặc nhiều hơn các việc ăn chay hãm mình phạt xác lớn lao khác. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng nghe để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tiếng Chúa trong cơn phong ba bão táp, Thánh Vịnh 29.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 29 là một thánh vịnh duy thiên nhiên, chắc chắn mang ảnh hưởng của môi trường văn chương Phênici và Canaan, như có thể nhận ra khi so sánh nó với các văn bản tiếng Ugarit. Thánh Vịnh tán tụng Gia-vê Thiên Chúa của Israel, mà sức mạnh quyền uy được biểu lộ trong sức mạnh đảo lộn mọi sự của bão táp. Trong môi trường Canaan, gương mặt của thần Baal-Adad là thần bão tố, là gương mặt rất quen thuộc. Khó mà có thể coi Thánh Vịnh 29 là một thích ứng của một bài thánh thi có trước của dân Canaan chúc tụng thần Baal-Adad. Nhưng có thể thấy chủ ý của tác giả thuộc trường phái David quy tụ tất cả những gì cử hành thần Canaan cho Thiên Chúa của dân Israel. Nó cũng tựa như kiểu sử dụng các yếu tố văn chương và kiểu diễn tả của các dân tộc khác vùng Trung Đông cổ, nhưng thanh tẩy chúng khỏi các ý thức hệ đa thần và tôn thờ ngẫu tượng để nêu bật quyền năng của Gia-vê Thiên Chúa của Israel là Chúa duy nhất. Văn thể của Thánh Vịnh là loại thánh thi. Thánh Vịnh gồm lời mời dẫn nhập, hai câu 1 và 2, phần cử hành tiếng nói của Gia-vê, các câu 3 tới 9, và phần kết luận kép, hai câu 10 và 11. Giống như trong các thánh thi khác, phần dẫn nhập ở đây là một lời mời gọi triều thần thiên quốc cử hành vinh quang Gia-vê và bày tỏ sự thần phục Ngài khi Ngài xuất hiện. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Tác giả Thánh Thi chương 32 sách Đệ Nhị Luật thì viết, trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể, đất nghe cho tường, lời lẽ miệng tôi, giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót, lời tôi dạy bảo tựa xương móc nhỏ xa, khác nào mưa rơi trên nội cỏ, giống như nước đổ xuống đồng xanh. Này tôi xưng tụng thánh danh Gia-vê, trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ. Đặc thái của thánh thi ở đây là hai nhịp và kiểu song song ba yếu tố tiệm tiến của lược đồ ABC, ABD, ABC, là lược đồ rất thông dụng trong thơ văn Ugarit. Hai câu này sẽ được tác giả Thánh Vịnh 96 dùng lại. Hãy dâng Gia-vê hỡi các dân nước, dâng Gia-vê quyền lực và vinh quang. Các con cái Thiên Chúa, Bene Elim, dịch sát chữ là các con của các thần, là kiểu nói ám chỉ các thần linh ngoại giáo thua kém Gia-vê một trời một vực trong Thánh Vịnh 89 câu 7. Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày Gia-vê? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Gia-vê được chăng? Trong các văn bản tôn giáo của Ugarit, người ta nói tới các con cái của El, Banu Elima, là các thần bé nhỏ hơn, thành phần của Pantheon, tức triều thần, có thần El là cha các thần đứng đầu. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng trong kiểu nói của tiếng Ugarit, Banu Elima, chữ M không diễn tả số nhiều, mà chỉ có giá trị nhấn mạnh như trong tiếng Akkadic. Vì thế từ Elim ở đây có thể hiểu như là số ít, là El, nghĩa là Thiên Chúa. Các con cái này của Thiên Chúa làm thành triều thần thiên quốc bao quanh ngai của Gia-vê trên trời, như viết trong Thánh Vịnh 82. Thượng đế chủ tọa triều đình thiên quốc, người xử án giữa chư thánh chư thần. Cũng như trong sách ông Job, trong đó chúng ta tìm thấy kiểu nói bình thường hơn là Bene Elohim. Trong Thánh Vịnh 96 câu 7 và trong sách Sử Biên 1 chương 16 câu 28, nó được thay thế bằng các gia đình của các dân tộc. Vinh quang của danh Ngài, trong Thánh Kinh, danh hay tên của một người diễn tả cái gì riêng tư và thân thiết nhất, tức chính bản chất của người mang tên ấy. Việc vén mở cho biết danh của Ngài từ phía Gia-vê trên núi Horeb đã là một mạc khải vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm về chính Ngài cho dân được tuyển chọn, như kể trong chương 3 sách Xuất Hành. Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, ngươi nói với con cái Israel như thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Giờ đây vinh quang thiên linh của danh ấy là đối tượng niềm tin và việc phụng tự của dân Israel. Ở đây đòi buộc của niềm tin và việc phụng tự được dự phóng lên thế giới thiên quốc với lời mời gọi tham dự vào việc chúc tụng Thiên Chúa của vinh quang, việc chúc tụng mà Thiên Chúa nhận được từ dân Ngài trên trái đất. Tác giả Thánh Vịnh 24 cũng mời cửa đền thánh cất cao đầu lên để tiếp đón Thiên Chúa. Hỡi cửa đền hãy cất cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Phần 2 của Thánh Vịnh, các câu 3-9, miêu tả cảnh Thiên Chúa tự tỏ hiện uy nghiêm với 7 lần nhắc tới tiếng của Gia-vê Thiên Chúa, các câu 3-4, trên núi đồi, các câu 5-6, trong sa mạc, đồng cỏ hoang và trên rừng rậm, các câu 7-9. Tiếng Gia-vê rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Gia-vê ngự trên nước lũ mênh mông, tiếng Gia-vê thật hùng mạnh, tiếng Gia-vê thật uy nghiêm, tiếng Gia-vê đánh gãy ngàn hương bá, Gia-vê đánh gãy ngàn hương bá ly băng, người làm cho dãy ly băng thành như bê nhảy nhót, đỉnh Sirion khác nào ngé tung tăng, tiếng Gia-vê phóng ra ngàn tia lửa, tiếng Gia-vê lay động vùng sa mạc, lay động vùng sa mạc, lay động vùng sa mạc Kadesh, tiếng Chúa lay động cả rặng sồi, tuốt trụi lá cây cao rừng rậm. Còn trong thánh điện người, tất cả cùng tung hô vinh danh. Tiếng Gia-vê như được miêu tả trong phần tiếp theo là tiếng ầm ầm. Trong trí tưởng tượng của các dân tộc đông phương tại Babylonia cũng như tại Ugarit và El Amarna, nó là kiểu biểu lộ uy quyền của thần linh. Trên nước ở đây là nước vũ trụ ở bên trên vòm trời. Trong vũ trụ quan của Thánh Kinh và của các dân tộc đông phương, bầu trời là ranh giới, phân chia hai thế giới. Thế giới bên trên có núi Thánh, nơi có dinh thự của Thiên Chúa. Chung quanh có các đại dương bên trên, và thế giới bên dưới của con người sống trên trái đất, được quan niệm như một đĩa tròn dựng trên các cột trụ vững chắc chôn sâu trong lòng đất. Chung quanh cũng có đại dương, còn trên bầu trời có gắn các tinh sao, có mặt trời, mặt trăng. Khi muốn cho mưa hay tuyết rơi trên trái đất, thì Thiên Chúa sai các thiên thần mở các lỗ chứa các thứ đó bên trên bầu trời ra, và chúng rơi xuống trên mặt đất. Muốn kết thúc thì đóng các lỗ đó lại. Quan niệm vũ trụ thô thiển này cũng được miêu tả trong các thánh vị 11 và 20. Đề cập đến số phận của kẻ dữ ưa thích bạo tàn, tác giả thánh vịnh 11 viết: Chúa đổ mưa tai họa xuống trên đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Tả cảnh Thiên Chúa ban chiến thắng cho Đấng Chúa Sức Dầu Tấn Phong, tức nhà vua, tác giả thánh vịnh 20 viết: Từ thánh cung cao thẳm, Gia-vê đã đáp lời người mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng. Gia-vê của vinh quang, El-Hakabot, có nghĩa là vua của vinh quang hay vua vinh hiển, là tính từ mà truyền thống Gia-vít tại Jerusalem hay dùng để gọi Gia-vê Thiên Chúa như trong Thánh Vịnh 24. Hỡi cửa đền hãy cất cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính để Đức Vua vinh hiển ngự vào, hay như miêu tả trong chương 6 sách ngôn sứ Isaiah. Ngôn sứ thấy Gia-vê Thiên Chúa ngự trên ngai rất cao, tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía trên người có các thần Seraphim đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân, và 2 cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô, thánh, thánh, chí thánh. Cả mặt đất rạng người vinh quang Chúa. Tiếng ầm vang là tiếng uy quyền và kinh khiếp của Gia-vê, là kiểu nói thường gặp trong Thánh Kinh. Tác giả Thánh Vịnh 18 miêu tả Gia-vê Thiên Chúa như sau: Trước mặt Chúa kìa chớp lóe mây bay, mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ, Gia-vê nổi sấm vang trời, Đấng tối cao lớn tiếng. Hình ảnh ấy chúng ta cũng tìm thấy trong chương 30 sách ngôn sứ Isaiah hay trong chương 37 sách ông Job. Liên quan tới việc kết hợp tiếng nước với vinh quang của Gia-vê, trong chương 43, ngôn sứ Ezekiel tả cảnh Thiên Chúa trở lại đền thờ như sau: Người ấy đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, và này vinh quang của Thiên Chúa Israel từ phía đông tiến vào, bây giờ có tiếng như tiếng nước lũ, và đất rạng người vinh quang Gia-vê. Trong chương 1 sách Khải Huyền, tác giả cũng miêu tả tiếng Thiên Chúa như tiếng nước lũ. Văn bản ở đây của Thánh Vịnh có lẽ đã gợi hứng cho tác giả sách Khải Huyền tả 7 tiếng sấm trong chương 10. Hương bá ly băng trong Thánh Kinh biểu tượng cho sự cao lớn và kiêu hãnh. Trong chương 2, ngôn sứ Isaiah nói: Gia-vê Chúa các đạo binh đã dành sẵn một ngày để trị tất cả mọi hương bá ly băng ngạo nghễ vươn cao và mọi cây sồi xứ Ba-san. Chúng cũng biểu tượng cho sự ổn định và oai nghiêm. Tác giả Thánh Vịnh 93 nói về người công chính như sau: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng. Còn tác giả Thánh Vịnh 104 thì khẳng định, hương bá ly băng, những cây Chúa đã trồng, được tràn trề nhựa sống. Gỗ bá hương ly băng nổi tiếng trong toàn vùng Đông Phương Cổ, vì thế hay được các văn bản thơ văn Kinh Thánh và nền văn chương Mesopotamia và Ugarit nhắc tới. Núi đồi nhảy nhót như bê và sông vỗ tay là hình ảnh truyền thống trong thơ văn Thánh Kinh, như viết trong Thánh Vịnh 98. Sông Lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Gia-vê. Hay trong Thánh Vịnh 114, ví tựa bầy chiên núi đồi nhảy nhót, như thể đàn cừu gò nồng tung tăng. Sirion là tên núi Hermon trong tiếng Phoenicia. Các văn bản Ugarit cũng hay đặt nó song song với ly băng, cũng như các cây bá hương. Tiếng Gia-vê, rèn các lưỡi lửa, là hình ảnh miêu tả lưỡi sét. Như miêu tả trong Thánh Vịnh 105, thay mưa mùa Gia-vê đổ toàn mưa đá, phóng lửa hồng thiêu hủy đất đai. Sa mạc Kadesh có lẽ ám chỉ một vùng đất không có người ở, chứ không hẳn là sa mạc, trong vùng giáp giới với Liban về mạn đông. Kadesh ở đây chắc hẳn là vùng Kadesh nước Syria trên sông Oronte. Có nhiều người nghĩ rằng nó là Kadesh Barnea của bán đảo Sinai, và coi đó như lý do để giải thích hay tái giải thích truyền thống xuất hành. Tuy nhiên trong Thánh Vịnh, sa mạc Sinai không bao giờ được gọi là sa mạc Kadesh, trong khi nó được các văn bản Ugarit nhắc tới và chắc chắn ám chỉ sa mạc Syria. Còn trong Thánh Điện Người, văn bản chắc chắn thiếu một câu, vì từ việc miêu tả tiếng Chúa, tác giả Thánh Vịnh không thể đổi qua việc tung hô vinh quang Chúa trong Thánh Điện một cách đột ngột như vậy được. Đền Thánh ở đây là Đền Thánh Thiên Quốc, mà Đền Thánh Jerusalem chỉ là ảnh lập lại. Vinh danh là câu trả lời của ca đoàn Thiên Quốc cho lời tác giả mời gọi đầu Thánh Vịnh. Hai câu 10 và 11 kết thúc hai lần Thánh Vịnh 29. Lần thứ nhất tuyên bố vương quyền Thiên Quốc của Gia-vê là kết thúc tự nhiên của Thánh Vịnh. Lần thứ hai là lời cầu chúc sức mạnh và hòa bình cho dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Nó là một thêm vào sau này với ý hướng phụng vụ như thường xảy ra với các thánh vịnh nhằm mục đích mang việc cử hành Gia-vê vào trong bối cảnh của bầu khí cứu rỗi. Gia-vê ngự trị trên cơn hồng thủy như là đấng thống trị và là Chúa. Không hiểu tác giả muốn nói tới lụt hồng thủy hay chỉ là một kiểu diễn tả khác của nước oai nghiêm ở đầu thánh vịnh. Gia-vê ngự trị là vua vĩnh cửu. Vương quyền vĩnh cửu của Gia-vê là đề tài gắn liền với sự vinh quang của Ngài, là hai yếu tố nòng cốt của phụng tự mà dân Do Thái cử hành trong đền thánh Jerusalem.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Roma, Đức Tổng Giám mục Francesco Coppola, Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi cho biết tình hình tại đây vẫn chưa ổn định. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 tới đây. Baghdad, Đức cha Rab Ban Ankas, giám mục giáo phận Duoc tại vùng Kurdistan Iraq, phê bình đạo luật mới cấm một người Hồi không được thay đổi tôn giáo khi đủ 18 tuổi thành niên. Manila, Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi các giám mục toàn quốc cấm các đồ thờ phượng làm bằng ngà voi hoặc bằng những phần cơ thể của các động vật được bảo vệ hoặc bị đe dọa tiêu diệt.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.